Chúng ta tiếp theo cái phần tâm từ. Tức là từ ái và luyến ái. Khi mà cái tâm từ nó phát sinh ở trong tâm của chúng ta thì nó luôn luôn, các cái pháp đồng sanh của nó là những cái pháp thiện. Pháp đồng sanh là pháp thiện. Luôn luôn là nó như vậy. Và nó luôn luôn nó làm duyên, làm duyên cho các cái pháp thiện phát sanh. Tức là tự nơi nó. Đây quý vị nhìn đây, cái tâm từ đó, nó ở đây nó nằm trong cái tâm sở gọi là vô sân. Thì khi mà nó có mặt thì nó có mặt trong cái chùm của nó là 19 cái sở hữu biến hành đây. Khi nó phát sanh thì 19 cái biến hành nó đều phát sanh theo. Cho nên á, về mặt thân cũng như về mặt tâm, là khi cái tâm từ phát sanh thì bao giờ trong cái thân tâm của mình cũng hết sức là nhẹ nhàng. Nhớ như vậy, nó không bao giờ có trạng thái kích động. Mà nếu nó có trạng thái kích động, một cái trạng thái hưng phấn thái quá, thì nó là trường hợp đó là luyến ái, nó không phải là tâm từ. Và cái nữa là nó làm duyên cho các cái pháp thiện phát sanh. Thì như nãy tôi cũng có trình bày qua với quý vị đó, là khi cái tâm từ này phát sanh rồi đó, thì nó có thể làm duyên cho cái tâm bi phát sanh, có thể làm duyên cho cái tùy hỷ phát sanh. Nó đi như vậy. Thì như vậy quý vị thấy là khi hồi nãy mình có đề cập đến cái vấn đề mà từ bi hỷ xả, thì khi mấy cái từ phát sanh đó, nó có thể duyên theo ba cái trạng thái thôi. Tức là nó làm cái nền để cho những cái pháp đồng sanh mà tốt đẹp của nó, tức là những cái pháp thiện của nó sinh khởi. Cho nên gọi là cái làm duyên. Còn trong khi ngược lại thì cái tâm luyến ái nó luôn luôn sanh với lại những cái pháp đồng sanh của nó là pháp bất thiện. Những cái pháp đồng sanh, pháp đồng sanh của luyến ái là pháp bất thiện. Đây quý vị nhìn đây. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái tâm luyến ái nó khởi lên, nó chính là một trong tám tâm tham này đây. Nó không đi ra khỏi tám cái tâm tham này. Thì như vậy khi mà cái tâm tham nó sinh lên đó, thì quý vị thấy là bốn cái si phần này đây nè, nó là sở hữu biến thành, nó có mặt. Si vô tàm vô quý phóng vật. Cho nên người ta nói là thương con thì loan son mắng người. Ai mà đụng tới con mình á, tức là đụng tới mình. Ai mà đánh con mình á, là đánh vào mình. Ai mà chửi con mình có nghĩa là chửi mình. Tức là ai mà đụng vào trong những cái đối tượng mà ta thương yêu đây, là chồng vợ ta, là những người trong gia đình của ta, là bạn bè ta, là tất cả những người mà ta kết thân đó, đụng tới những người đó là đụng tới ta. Cho nên quý vị thấy là cái si phần này đi đầy đủ hết. Rồi thêm nữa là cái tham nè, tham tà kiến ngã mạng có khi nó phát sanh. Rồi khi nó phát sanh như vậy đó, thì nó luôn luôn là cái những nó duyên với những cái pháp bất thiện khác là sân tật lận hối. Cho nên á là quý vị sẽ thấy là tất cả những cái tình luyến ái nó đều ích kỷ. Nó không có rời được cái chữ ích kỷ. Và cái luyến ái nặng chừng nào thì sự ích kỷ càng dữ dội chừng đó. Nó không muốn chia sẻ bất cứ một cái gì cho ai khác hơn là những cái đối tượng mà nó thương yêu. Nhưng mà cái tâm từ thì ngược lại, duyên của ai nấy hưởng. Bây giờ người ta có cái món này thì ai có duyên được hưởng ta, không có quan tâm người đó là ai. Nhưng mà đối với tâm luyến ái thì món này dành cho ai, dành cho ai. Thậm chí ba đứa con thì cái đứa nào mà mình cưng nhất cũng phải dành riêng cho nó chút xíu gì đó. Nó kinh khủng đến như vậy. đó là mình sẽ thấy nơi cái tâm mình á, nó phát sinh lên một cái sự ích kỷ. Và bao giờ nó cũng phải có cái gì riêng. Cho nên mà cái tâm tham á, nó cũng đòi hỏi nè, nó đòi hỏi cái đối tượng mà nó gắn bó đó cũng phải có như vậy nè. Tức là người này phải ưu đãi cho mình cái gì đó thì mới là thể hiện cái tình thương đối với mình, nhưng mà thực sự là thể hiện cái sự luyến ái. Và sau đó người ta giết nhau cũng chỉ vì bắt đầu bởi một cái mối này, tại vì người ta đã riêng dành tất cả cho mình những cái đó, và để người ta mong chờ một cái gì đó. Bây giờ mong chờ một cái trạng thái đối nghịch lại thì người ta sẵn sàng, người ta giết chết cái người phản trắc đó. Đó là một cái diễn biến của cái pháp bất thiện. Cho nên là tâm luyến ái luôn luôn khởi sanh với những pháp đồng sanh bất thiện và làm duyên với những pháp bất thiện, duyên cho những pháp bất thiện. Cái pháp thiện này đây, pháp bất thiện này đây á, khi mà nó đồng sanh á, trong cái tâm tham, một trong tám tâm tham, còn nó làm duyên với pháp bất thiện là nó làm duyên với sân. Cho nên á, trong ca dao mình cũng có nói là thương nhau cho lắm thì cắn nhau đau. Cho nên dẫu người ta không có biết cái giáo pháp của Đức Phật, người ta luận trong cái đời thường ra cũng thấy rất rõ như vậy. Cho nên người ta, khi người ta quá mà chú mục vào nhau, khi người ta dồn tất cả cái luyến ái vào nhau, thì người ta hành hạ nhau cực kỳ, người ta ràng buộc nhau dữ lắm. Mà người ta đòi hỏi cái đối tượng đó đó, nó nhất nhất là phải đáp ứng cái khung mẫu mà mình đã đề ra. Cho nên rồi một lúc nào đó, hai cái người mà tặng nhau cái món quà luyến ái đó đó, người ta cảm thấy bị cột chặt, nó khích chặt lại. Cho nên quý vị thấy là trong cái thời Đức Phật á, là cái người nào mà đi xuất gia mà đã có gia đình rồi đó thì phải được phép của vợ hoặc chồng, không còn là cha mẹ nữa, mà được phép của vợ chồng. Không thôi đi vô đốt tịnh xá Đức Phật còn gì. Chứ vậy tâm từ á, khi mình bước vào, mình để cho cái tâm từ mình khởi sanh á, là mình đi vào cái con đường rộng lớn, cái con đường mà nó lúc nào cũng phát sanh cái tình thương, nó luôn luôn khởi sanh cái tình thương. Cái tâm từ nó phát sanh nơi mình á, nó làm cho cái đối tượng mà mình á, ban rải cái tâm từ hoặc là mình tặng hiến cái tâm từ đó, nơi cái người đó cũng phát sanh lên cái tâm từ. Nhưng mà khi mình đem cái luyến ái mình tặng người khác mà người ta không nhận cái món quà luyến ái của mình á, người ta rất là khó chịu, người ta bực bội, là cái sân người ta phát sinh liền, ta đẩy ra liền. Cho nên quý vị thấy không, người ta bị tặng cái món quà luyến ái đó, người ta cũng khổ sở lắm chứ. Nhất là những cái cô gái đẹp mà bị những cái món quà luyến ái đó đó, người ta rất là khổ, bởi vì họ có thể là tàn hại mình, người ta có thể là chém giết nhau, chém giết lẫn nhau, hoặc người ta chém giết mình, hoặc người ta tàn hại mình, cũng chỉ vì cái luyến ái thôi. Và quý vị thấy không, nhan nhản trong cái đời sống chúng ta đó, biết bao những cái vụ án mà giết hại lẫn nhau cũng chỉ vì cái món quà luyến ái này. Mà tâm cái chúng sinh phàm phu chừng nào thì cái luyến ái này càng mạnh mẽ, càng dữ dội như thế. Và quý vị cũng nhớ rằng tất cả những người chết mà không được tái sanh làm người chỉ vì luyến ái này. Có những người không dính mắc vào chồng và vợ và con cái, nhưng dính mắc vào cái sự nghiệp, có khi dính mắc vào một cái thú vui nào đó, ngay cả cái thú vui tao nhã, trồng bông trồng hoa chẳng hạn, nó cũng dính mắc vào trong đó. Cho nên khi nào những cái người chết mà không được tái sanh, nói thêm cho rõ là không được tái sanh làm người mà bây giờ lởn vởn thành ma đó, quán chiếu lại. Vì mình còn dính cái gì đây? Mình thương tiếc cái gì đây? Mình còn gắn bó cái gì đây mà mình chưa buông ra được? Bây giờ vì mình thương vợ thương con, vì mình không muốn rời cái căn nhà này, vì mình không muốn bỏ cái công việc mình đang làm dang dở, hay là mình gắn bó cái gì đó, thì những người đó hãy quán chiếu lại và hãy buông tay đi, và sẽ tái sanh theo cái thiện nghiệp của mình. Và chúng ta học Phật pháp đây là chúng ta phải rời, phải rời từng bước một. Chúng ta phải chuyển từ cái luyến ái sang cái tâm từ. Cho nên khi mà đối với cái đối tượng mình yêu thương đó, mà mình tặng người ta cái tâm từ đó, thì cái tình thương đó chỉ rộng lớn chứ không khi nào nó khép chặt. Và cái tình thương đó làm cho cái người đón nhận đó cũng cảm thấy nơi mình phát sinh một cái tình thương. Cho nên cái tâm từ là nó nhân bằng cấp số nhân lên cái tình thương trong một cái, từ một cái nhân thôi nó có thể đưa đến một cái cộng đồng. Nhưng mà cái tâm luyến ái đó thì nó phả ra một cái chất keo lấp lánh đủ màu hết, và ai chạm vào là dính, chạm vào là dính và khổ đau. Và chúng ta đây đầy ắp một cái tình luyến ái không muốn cởi ra. Bây giờ mà biểu quý vị đó bớt thương con mình đi, bớt thương chồng mình đi, thì chẳng khác nào quý vị nói rằng đây á là cái đạo Phật á là không cho người ta sống trong cái yêu thương của chồng vợ và con cái. Hiểu như vậy là hoàn toàn sai. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, sống trong cái tình thương yêu của gia đình, của những người thân yêu, của gia tộc, của dòng tộc, của đất nước, bằng một cái vòng tay rộng lớn. Và cái vòng tay đó đem lại một cái niềm an vui đích thực, không phải một cái thứ tình thương giả mạo. Nó chứa chấp cái nọc độc của sự ích kỷ, nó chứa chấp cái nọc độc của sự chiếm hữu, nó chứa chấp cái nọc độc của cái chuyện đòi hỏi là bánh ít đi, bánh quy phải trở lại. Cho nên trong cái tâm từ là chỉ có ban phát ra, không có một mảy may thu hồi trở lại. Nhưng mà cái con đường của luyến ái là con đường hai chiều, có cho và có nhận. Quý vị nhớ đó, cho và nhận, đó là con đường của luyến ái. Nếu mà nó đi một chiều nó rất là đau khổ, nó không có chấp nhận được cái điều đó. Dẫu cái người đó là cha là mẹ mình, là con cái mình, chứ không nói về nam nữ. Nam nữ là đương nhiên phải như thế rồi. Còn tất cả những tình cảm khác mà ta tưởng rằng nó cao quý hơn cái tình nam nữ, thật sự là cũng không có thế như thế. Nó chỉ là trong cái ngũ căn này đây nè, thì đối với tình thương cha mẹ con cái nó có những cái phần nó không có. Thí dụ như bây giờ cái xúc chạm, cái đối tượng về xúc nè, thì cái xúc khi mà người mẹ bế đứa con khác với cái người tình bế một người tình. Hai cái đó nó khác nhau thật. Bởi vì cái này á, nó có cái dục vọng của cái truyền giống, còn nơi đây nó không có. Cho nên nơi đây nó có thể, trong cái xúc chạm này, nó có thể phát sinh được cái từ tâm. Nhưng mà giữa người nam người nữ, nó phát sinh ra sự truyền giống, nó hiếm khi nó phát sinh ra một cái từ tâm ở đây. Nó không có. Bởi vì khi cái đứa con nó khóc mà người mẹ bế nó lên tay, thì nó chỉ cần cái bàn tay của người mẹ chạm đến nó là nó nín ngay. Bởi vì đó là cái tình thương, nó được chở che, nó được bao bọc. Hoặc là nó chỉ nghe tiếng mẹ nó thôi, nó, mẹ nó nói là mẹ, mẹ vô ngay con, đừng khóc, mẹ vô ngay. Nó chỉ nghe cái tiếng đó là nó yên. Nó có một cái sự bình an nơi tâm nó. Thì cái những cái mà nó tiếp thu đối với lại cái ngũ căn của nam nữ khi tiếp xúc với nhau nó hoàn toàn khác. Bởi vì nó mang một cái chức năng khác, chức năng truyền giống và cái chức năng thọ về cái nhục cảm của nó khác. Ở đây đối với cha mẹ, đối với con cái, đối với bạn bè, đối với nghề nghiệp, cho nên tất cả mọi thứ thì cái này nó không đầy đủ năm cái thứ này, và đồng thời cái khuynh hướng của nó khác. Nhưng cái chất liệu ở bên trong, cái chất keo dính mắc của nó là một thứ chất. Chỉ có cái là trong nam nữ thì cái chất keo đó nó tỏa ra tất cả là năm phương diện, kể cả phương diện thứ sáu là ý. Vừa lòng đẹp ý, nó cũng là một cái thứ keo mà nó dính chặt hai cái con người xa lạ đó. Người ta cảm thấy là một, người ta cảm thấy là người ta thuộc về nhau, người ta cảm thấy rằng người ta có thể cho nhau tất cả. Nhưng đó là cái trò bịp bợm của từ của tham ái. Nó chỉ là một cái tịnh tướng, nó không phải là bản chất. Bản chất của nó, bất tịnh tướng của nó phát sinh là ở chỗ nó ràng buộc, nó ích kỷ và đồng thời nó sân hận. Đó là bất tịnh tướng của luyến ái. Khi chúng ta khảo sát lại nơi ta đi, đừng bao giờ ta trách móc người khác phải cư xử với ta như thế nào cả. Mặc dù trong đời thường này, tất cả chúng ta đây không ai tránh khỏi cái chuyện đó hết. Bởi vì chúng ta cho, chúng ta muốn nhận. Không phải chúng ta cho cái bánh, chúng ta muốn nhận cái bánh. Nhưng mà chúng ta muốn nhận một tình thương, chúng ta muốn nhận một sự săn sóc, chúng ta muốn nhận một thiện cảm. Thì muốn cái đó cũng là một cái con đường hai chiều trong cái luyến ái. Còn khi cái từ ái phát sinh, không có muốn một cái gì cả, chỉ có một cái điều mong muốn, là mong muốn làm sao mọi người đều được vui vẻ, mọi người đều được hạnh phúc, mọi người đều được bình an, mọi người đều được tiến hóa trong tâm linh, mọi người đều được hưởng sự tốt đẹp. Không có đòi hỏi gì hết, không có yêu cầu người, cái người mà mình gửi một cái tình gọi là từ ái đó là gửi đến cho mình bất cứ một cái gì. Không có. Cho nên nó rộng lớn và nó không có móc nối hai chiều, nó không có cột gịch cái đời nhau với nhau. Không có. Cho nên dẫu nó phát tán đi bất cứ cái nơi nào, nó phát tán nơi cây cỏ thì cây cỏ xanh tươi, nó phát tán đến những con thú thì những cái con thú cái tánh lành của nó sẽ phát sinh. Cho nên quý vị thấy những cái bậc chân tu ở núi á, tại sao cọp nó về, nó ngồi ở trước cái sân chùa nó nghe kinh, rắn nó vào trong chùa nó nằm im ở đó. Những cái con mà độc địa trong thú rừng á, nó quy tụ gì hết chỉ vì cái tâm từ thôi. Cho nên là cái khi mà hành thiền đó, là tôi soạn cái bài hành thiền cho quý vị là toàn là những bài rải tâm từ không. Và cái bài rải tâm từ cho rắn, cho dòng tộc rắn chúa đó, thì chính Đức Phật ban cái bài rải tâm từ này để cho chư tăng khi hành thiền trong rừng. Bởi vì khi nó phát sinh ra, cái tâm từ nó phát sinh ra, thì toàn bộ tất cả một cái từ trường của nó là một cái từ trường mát mẻ, một cái từ trường tốt đẹp và một cái từ trường của sự sinh sôi nảy nở tốt đẹp. Còn cái từ trường của cái từ ái nó ban ra là nó cột trong cái mòn mỏi. Khởi đầu nó như là một cái sự hưng phấn, nhưng mà thực ra nó là một cái sự chao động. Rồi nó thắt chặt lại, nó kết gịch lại và nó ú sào vì sân hận. Nhưng tâm từ không bao giờ như vậy hết. Cho nên khi Đức Phật dạy chúng ta một cái tâm từ, không phải là bảo chúng ta đó là sống hoàn toàn là cái người không có tình cảm, một cái người sống khô khan, lạnh lùng, lãnh đạm đối với người khác, hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của chúng ta. Đức Phật muốn cái tâm chúng ta cởi mở ra, cái từ tâm chúng ta rộng rãi ra. Chúng ta không bó hẹp trong một đối tượng, hai đối tượng, ba đối tượng, 100 đối tượng, 1000 đối tượng, không phải. Bất cứ ai có duyên đến với ta thì ta đều chia sẻ hết. Đối với ai có duyên đến với ta, ta có điều kiện, ta đều giúp đỡ như nhau hết, giúp đỡ với tất cả một tấm lòng. Ta không có sự biện biệt, không có phân biệt. Cho nên vì sao những người xuất gia không có gia đình mà không cảm thấy cô đơn? Là vì ngày đêm người ta phải luyện để cho cái tâm từ nó phát sinh. Mà những cái tình cảm chật hẹp ở trong tâm, người ta phải rũ bỏ đi. Còn nếu ai chưa thấy được cái điều này thì pháp quyến trở thành gia quyến. Rồi thầy trò cũng trở thành mẹ con, cũng trở thành cha con. Nó dính mắc. Rồi ngay cả người tu cũng dính mắc với người đời trong một cái mối quan hệ đời thường, cột chặt vào đó. Và cái người cư sĩ đến chùa thì nói rằng đây là thầy của tôi. Tôi nghe pháp người này, tôi không nghe pháp người kia. Không có ai có pháp cả, chỉ có Đức Phật mới có pháp. Cái người mà nói đây chỉ là một cái loa, tiếp thu chưa hết những cái điều Phật dạy. Cái duyên lành biết tới đâu nói tới đó. Và để cùng trợ cái duyên nhau mà phát triển một cái đời sống tốt đẹp trong cái nội tâm ta. Bây giờ ta không thấy cái điều lớn đó, ta cột chặt đó nha. Cũng là tên thầy trò, đâu có gì xấu xa trong đó, nhưng nó nọc độc ở trong đó. Nó không phải là những cái dục vọng thấp hèn, nhưng nó là một cái sự dính mắc rất là vi tế. Đó là cái tâm luyến ái nơi ta, ta đã tự cột trói lẫn nhau. Cho nên từ ái không có sợi dây thần thúc. Quý vị thấy không? Khi mà cái ngày mà đứa con trai đầu lòng của Thái tử Xích Đạt Ta ra đời, thì Thái tử nói rằng đây là một sợi dây thần thúc. Nhưng mà cái việc mà Thái tử giúp áo ra đi đó, những cái người khác người ta hỏi rằng vậy bổn phận làm cha của Thái tử ở đâu? Bổn phận làm chồng ở đâu? Bổn phận làm con ở đâu? Bổn phận đối với quốc dân đồng bào ở đâu? Có chứ, nhưng mà nó không có trói buộc ở đây quý vị, không có trói buộc trong cái luyến ái nữa, đã thấy rồi. Cho nên tạo một cái khoảng cách, tạo một cái khoảng cách rời khỏi hoàng cung để đi vào cái con đường của từ ái đây. Cho nên ngày mà Thái tử Tất Đạt Đa trở về hoàng cung thì ngài không phải là cái dòng họ Thích Ca, không phải là cái dòng họ của vua Tịnh Phạn nữa, mà là dòng dõi của nhà Phật. Và khi trở về đó, dâng lên cho cái người mà cái duyên mình gọi bằng cha, cái người mà cái duyên là vợ của mình, cái người mà cái duyên là con của mình đây, tất cả cái tâm từ. Cho nên khi mà công chúa Gia Du Đà La mới nói với cậu con trai Rahula 7 tuổi của mình, cái người mặc cái áo vàng bưng cái bình bát đi đầu tiên hết đó, người đó là cha của con. Con phải tới, con nói với cha con là con của cha của con. Như vậy xin cha con hãy cho con một cái gia tài. Thì cái đứa bé nó chạy theo nhà sư. Nó nói rằng con là con của ba, vậy ba phải cho con cái gia tài. Thì Đức Phật vừa cầm bình bát đi vừa nói, đúng, ta là cha của con và ta sẽ cho con tất cả cái gia sản của ta. Như vậy con hãy đi theo ta và ta sẽ trao cái gia sản đó cho con. Thì cái đứa bé nó nghe đúng rồi, đâu có sai lời mẹ dạy, cho nó đi theo. Thì Đức Phật đưa về tinh xá. Đức Phật mới nói rằng ta có một cái gia sản rất là lớn, đó là cái giáo pháp của ta. Nhưng mà trước khi con nhận được cái gia tài lớn lao này đó, thì con phải có người chỉ dạy con để con xứng đáng mà nhận cái gia tài này, nếu không con không có cai quản được. Thế rồi mới giao cho ngài Xá Lợi Phất chỉ cho Rahula tu. Và cuối cùng khi mà Rahula đắc cái quả A-la-hán là coi như lãnh được hết cái gia tài của Đức Phật. Như vậy người cha này khi mà trở về đó là đã đưa con mình đi vào cái con đường sáng và cuối cùng đắc quả A-la-hán. Người vợ mình là cũng đi vào trong ni đoàn. Người dưỡng mẫu của mình cũng đi vào trong ni đoàn. Và cha của mình cũng đắc quả dự lưu. Thì như vậy cái hiếu hạnh này có đủ không? Cái bổn phận này có đủ không? Hay dư ra? Và đối với quốc dân đồng bào của một cái xứ sở Ấn Độ mà từ thượng vàng đến hạ cám đều có đủ hết, có được thọ nhận cái gia tài lớn lao của Đức Phật không? Và bây giờ chúng ta đây, những cái người chưa có quen biết cái xứ Ấn Độ, chúng ta có nhận được cái gia tài của Đức Phật không? Thì như vậy, cái con đường của cái tâm từ là cái con đường của sự rộng lớn, cái con đường của yêu thương, yêu thương bất tận, và cái con đường của sự bình an, của sự hạnh phúc không có đổi dời, không có phản trắc, không có đổi màu, không có dẫm đạp trên trái tim ta. Dẫu ta cho bao nhiêu, dẫu ta nhận bao nhiêu, hạnh phúc của chúng ta nở lớn, không có ai dẫm trên trái tim ta. Nhưng mà quý vị cho cái thằng luyến ái là quý vị dẫm trên cái trái tim của người khác, nhận cái luyến ái là nhận cho người ta dẫm trên cái trái tim của mình. Nhưng mà cái cuộc đời đó, chúng ta thích hưởng cái thú đau thương, cho nên đi ra khỏi cái từ ái bằng cái con đường, xin lỗi, đi ra khỏi cái con đường luyến ái bằng cái con đường từ ái ít có người chọn, không muốn chọn. Như vậy, nhìn vào cái phần này nè, thì quý vị thấy là cái con đường của luyến ái nó đi tới một cái hậu quả là đau khổ. Là nhớ nhung, là khao khát. Cái nước của luyến ái là cái thứ nước càng uống càng khát. Người nam người nữ dẫu thể hiện cái tình yêu đối với nhau bao nhiêu thì cả hai người cũng đều khao khát. Không ai cảm thấy là mình được đáp ứng toàn diện cả, bao giờ được đó. Nhưng mà cái con đường của tự ái là đưa tới sự an vui. Và cái con đường của nó đi là nó đưa đến cái sự thoát khổ. Chắc chắn nó là như vậy, không có thể nhầm lẫn được. Trừ khi chúng ta không có biện biệt được trong tâm của chúng ta, thì chúng ta đó là tác ý lệch. Chúng ta tác ý với một cái tâm luyến ái. Còn nếu chúng ta tác ý với cái tâm từ ái, chúng ta đi ra khỏi. Tất cả những ai đau khổ trong đời sống gia đình, tất cả những ai thất bại trong cái đời sống thế gian này, quý vị hãy lấy cái từ ái làm cái con đường hồi sinh của mình. Ngoài ra không có con đường nào khác. Đó là con đường hồi sinh duy nhất đưa cho chúng ta tới cái ánh sáng. Và mãi mãi là cái ánh sáng ở với ta và ở với những người chung quanh ta. Còn con đường luyến ái là con đường của vô minh. Đây, tám tâm tham này luôn luôn đi với si, không bao giờ tách ra khỏi si phần cả. Si vô tàm vô quý phóng dật. Và khi cái luyến ái nặng nề nơi ta, mà ta mù quáng và ta bất chấp, ta không kể đến tội lỗi, ta không kể bất chấp đến hậu quả, và ta lao tới như một con thiêu thân, đó là cái hành xử của một cái tâm luyến ái. Cho nên tâm luyến ái cột chặt toàn bộ chúng sinh. Thậm chí ta nuôi một con chó, ta cũng luyến ái với nó. Có những người đó không có dám mua một cái món ngon để dưng cho cha mẹ mình, nhưng con chó là không có một cái gì không cho nó hết. tôi cũng mất một người bạn tại vì tôi nói như vậy. Tôi nói bạn thử nghĩ xem những cái điều này bạn có đối với mẹ bằng được gì không? Nhưng mà bạn đối với con chó là chê không được. Nhưng mà nếu bạn làm ngược lại thì tôi mới xưng tụng bạn. Còn nếu bạn làm như vậy thì tôi luôn luôn là thấy là nó có một cái gì đó bạn quá lỗi lầm với mẹ của mình. Mọi người đã giận tôi luôn. Nghĩa là người ta tâm tối đến như vậy đó quý vị. Bây giờ đi với một cái dọc xiên. Cho nên vì cái luyến ái đó mà tất cả chúng ta đây đều phải lỗi lầm. Tất cả không có loại trừ một người nào cả. Bởi vì ngay cả một cái bậc thánh, tầng thánh thứ nhất đây, tầng thánh thứ hai đây, tầng thánh thứ ba đây vẫn còn. Nó không còn luyến ái vào trong những cái cảnh trần này nữa, nhưng nó luyến ái vào trong những cái thành tựu của việc tu tập thiền. Nó vẫn dính mắt luôn. Đâu phải nó không dính mắt đâu. Thành ra trong cái đời thường mà mình từng bước mình nhận định rõ, thì khi mà trong tâm ta nhận định rõ điều đó, ta mới thấy ghê sợ cho cái chuyện mà chúng ta tác ý bằng cái luyến ái. Cho nên đừng hiểu lầm rằng luyến ái chỉ có nam nữ. Luyến ái rất là mãnh liệt ở nam nữ, nhưng mà nó quyến chặt một cách tinh tế và sâu xa trong tất cả những cái đối tượng nào mà ta gắn bó, mà ta siết chặt nó bằng cái luyến ái của ta. Nhớ như thế. Tất cả chúng ta đây dính mắc hết toàn bộ. Từ một cái vật nhỏ nhỏ. Đấy, bây giờ ai mà người bạn mình mà lấy một cái viên phấn mà tạc một cái hình, một cái hoa, một cái tượng đó mà ta tặng mình, làm cho mình rất là cảm động. Nay dẫu không có thành tựu mà cứ giữ mãi cái viên phấn mà. Thấy không? Quý vị thấy trong cái tường đời của Lựa không? Cậu thành 20 năm ở ngoài côn đảo, khi trở về cái khăn của cái người vợ tặng mình vẫn giữ nguyên. Cái nỗi nhớ không bao giờ phai. Cho nên á, người ta lấy nhau không đặng cái đời này á, thì người ta hẹn đến kiếp sau. Và người ta hẹn hò. Cho nên á, là quý vị thấy á, khi người ta lâm vào trong cái tình trường á, cái tác ý mọi người mọi khác. Gái duyên không đặng hội này, em ra chợ lớn nằm đường rầy cho xe lửa qua. Thì không có người đó là không còn đời sống nữa, không còn thấy ai trên đời nữa. Một đối tượng duy nhất ở dưới sông, sóng giận cát đùa, gá duyên không đặng, em vô chùa em tu. Thì thấy không? Cái tác ý nó lệch qua một bên, nhưng mà nó tốt. Mặc dù cái nhà chùa lập ra không phải để cho mấy người thất tình vô đây, vừa tụng kinh mà vừa nhớ tới cái người yêu đang từ từ đi từ cái chân núi đi lên, như trong cái chuyện gì đó hồn bướm mơ tiên. Vậy không? Không phải vậy, chùa không phải vậy. Chùa là để cho những người đó hiểu biết rất rõ giáo pháp, thấy cái hạnh phúc và an lành trong giáo pháp và xuất gia với sự sáng suốt của mình. Còn tất cả những người mà lấy chùa làm cái nơi tá túc thì cái nơi đó chỉ là một cái bến tạm, hoặc là sẽ duyên với con đường sáng mà đi, hoặc là tạm trú được một thời gian cho nó yên yên ổn ổn rồi á, ra kiếm cái ghe khác bơi nữa. Bơi trong cái bến luyến ái này. Cho nên mới nói là qua sông mắt ngó lại bờ, buổi về bến giác bao giờ hỡi em. Hoặc là có một cái nhà sư mà nói thế này: ta vốn từ thiên thu đứng bên bờ giác ngộ, nhưng em là biển cả, ta chọn kiếp phù du. Ta vốn từ thiên thu đứng bên bờ giác ngộ, tu đã nhiều kiếp rồi, không phải một kiếp đâu. Nhưng em là biển cả, ta chọn kiếp phù du. Thôi thì trầm luân theo em, thôi thì luân hồi với em trong cái con đường luyến ái này đây. Cái biển tình nó đã cuốn mất rồi, mà cái sóng từ nó quá nhẹ, nó phải trôi lên đên cùng với em một kiếp phiêu bọc. Cho nên quý vị thấy là tất cả chúng ta đây đều thấy anh và em là biển cả của nhau. Cho nên lội trong cái sóng tình á, nó nhấp nhô vậy đó, uống nước rồi trồi lên rồi hợp xuống, nhưng mà nắm chặt tay nhau để cùng sống cùng chết trên cái biển ái này. Còn cái bờ giác ngộ thì nó xa vời vợi, nó xa vời vợi. Và cái biển của từ ái nó quá êm mạ, nó không hấp dẫn. Và đi thầm từng bè nó qua sông, nó không có đầy cái màu sắc hưng phấn. Và nhớ, chúng ta đây là những con thiêu thân, thích cái ánh đèn của luyến ái. Và ta rụng hết cái đôi cánh trên thế gian này, bao nhiêu cái thần thông mất hết, phải lội bộ cũng cam lòng. Như vậy chúng ta thấy tâm từ là một cái pháp trong sạch, và luyến ái là một cái pháp ô nhiễm. Nhớ như vậy. Và cái tâm từ đây, xin lỗi, cái tâm luyến ái đây, nó chính là tập đế. Tức là nó là cái nguồn gốc của đau khổ, nó là cái nguyên nhân sâu xa của đau khổ. Và trong cái tập đế này thì khi mà nó duyên đây đó, nó duyên cho cái phần mà gọi là các cái pháp bất thiện, nó duyên cho cái sân đây đó, thì cái khổ đế nằm đây, hai cái đế nằm đây. Còn cái tâm từ này, nó là cái con đường, nó gọi là, nó là cái cách để diệt đế. Và nó đi trên cái con đường đạo đế. Nó thoát ra khỏi cái đau khổ. Cho nên khi mà định nghĩa về cái tâm từ giải thoát á, thì nó còn một cái định nghĩa thu gọn của nó nữa. Hồi nãy giờ là tôi giải thích thế nào là một cái tâm từ và một cái tâm luyến ái, để thấy cái tâm từ nó đưa cho mình thoát khỏi cái khổ như thế nào, thì nó mới là giải thoát chứ. Nhưng mà nó có một cái định nghĩa như thế này nữa. Đấy, tâm từ giải thoát là sự đắc định trong tất cả các đề mục tu định. Nó là sự đắc định trong tất cả các đề mục tu định. Vì sao mà nói như vậy? Quý vị nhìn đây, cái tâm từ nó là vô sân đây, hiểu không? Nó là sở hữu vô sân này. Thì trong cái tu tập về cái thiền định á, nó có cái đề mục tu, cái đề mục rải tâm từ. Thì khi mà mình hành cái pháp tu đề mục rải tâm từ này đó, mà nó đắc định, tức là một là nó cận định, hai là nó nhập định, thì cái tâm của mình rất là bình yên. Và khi bình yên như vậy thì cái đối cảnh này, đối cảnh này là tỉnh tướng, thì trong tâm không có khởi lên cái sự tham luyến, không có luyến ái. Mà đối tượng này là bất tỉnh tướng, trong tâm không có khởi lên sự sân hận. Thì như vậy Cái khi mà cái người tu mà cận định hoặc đắc định thì trong tâm của họ có một cái sự bình thản, nó có một cái trạng thái xả. Mà cái xả đó nó không phải là nghiêng chiền như thế này hoặc là có cái khuynh hướng đi xuống, không phải. Cái trạng thái xả nó vậy mà nó có sự sáng suốt. Vì nhớ vậy, trong cái đời thường chúng ta có những cái lúc cái tâm chúng ta ở trạng thái bình yên, nhưng mà cái xả chúng ta đó nó có nghiêng một chút, bởi vì nó có cái vô minh, cho nên rồi nó nhảy nhót, nó đi tìm những cái thú vui để đáp ứng cái nhu cầu sinh động của nó, hay nói rõ hơn, nó đáp ứng cái nhu cầu phóng dật của bản chất của tâm. Nhưng mà một cái người tu thiền thì khi mà cái trạng thái định tâm nó rất là sâu, cái vững chãi như thế này, tất cả các pháp đồng sanh đều được sở hữu nhất hành, coi như là quản lý nó bằng cách khâu nó lại thành ra một cái sâu mà nó chồng khít lên nhau, một sâu mà thôi, thì cái khuynh hướng nó sáng. Thì như vậy bất cứ một cái đối cảnh nào xảy đến, nó đều tiếp nhận trong một cái trạng thái bình an. Thì như vậy làm sao có thể gieo trồng được những cái pháp bất thiện? Tham cũng không, sân cũng không. Thì đó là cái định nghĩa về mặt tu tập khi mà nói tâm từ giải thoát. Như vậy hồi nãy trong cái Tăng Chi Kinh 1 có nói thế này, là khi mà sân mà nó chưa tăng, chưa có phát sinh thì nó không có sinh, mà khi nó đã sinh rồi thì nó được đoạn diệt. Đó là nhờ cái tâm từ giải thoát. Và chính cái như lý tác ý này nè, nó đã làm cho sân chưa sinh không thể sinh trưởng, và sân đã sinh phải được đoạn diệt. Đó là cái trong cái tâm của mình đó. Thì thứ nhất nó có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cái cấp độ mà trong đời thường chúng ta nhận thức ra như vậy là chúng ta cũng đã thoát ra, là một cái gọi là chuyển hóa cái tâm thức chúng ta. Cái thứ hai là đi vào trong con đường tu tập, nó cũng có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất, tất cả những cái trạng thái định vững chắc ở trong tâm chúng ta đều là sự thành tựu của tâm từ. Cái cấp độ thứ hai là khi mà chúng ta bước vào cái thiền Vipassana mà chúng ta đắc được một tầng, thì nơi đó cái từ nó càng rộng lớn, và khi ấy tuệ phát sạch, chúng ta còn có thể trông thấy tất cả cái bản thể của các pháp với bốn cái tướng và bốn cái đặc tánh. Chúng ta thấy rõ như thế, không phải còn là cái biết nữa mà nó là một cái thấy. Thì như vậy cái tác ý của một cái người từ cái sự hiểu biết thế nào là tâm từ, thế nào là luyến ái phát sinh ở tâm mình, thì cái mũi khoan của tác ý nó đã đi vào cái con đường của từ ái, nó chuyển qua. Hai nữa, nó đi vào cái con đường tu tập đúng pháp. Và cứ thế mà chúng ta tiến lên, thì đương nhiên cái chuyện chúng ta thoát ra khỏi cái đau khổ là cái con đường từng bước, từng bước để thành tựu. Còn nếu cái mũi khoan nó lệch đi, chúng ta vẫn sống bằng cái tình thương, nhưng mà một cái tình thương luôn luôn thiếu thốn và khao khát. Đó là sự luyến ái, nó khao khát từ kiếp này sang kiếp khác. Tình mẹ con, tình chồng vợ, tình gia đình, vân vân, tất cả những cái thứ tình đó là một cái khát cháy bỏng ở trong tâm của tất cả những chúng sinh. Và đó là cái con đường mà chúng ta phải tái sanh trong đau khổ, hoặc là những con đường chúng ta phải tái sinh trong một cái trạng thái chập chờn chập chờn. Đa số chết ở trong trạng thái chập chờn cũng chỉ vì sự luyến ái này thôi. Tất cả chúng ta đều có cái nhu cầu sống phải có tình thương. Chúng ta muốn cho tình thương và chúng ta nhận tình thương. Chỉ có cái là chúng ta sản xuất trong tâm ta nó là luyến ái, và chúng ta nhận cái hàng luyến ái. Nếu trong tâm ta sản xuất cái tình từ ái, chúng ta nhận cái tình từ ái, thì chúng ta hạnh phúc vô biên. Cho nên tu tập là chúng ta phải quán chiếu, phải kiểm soát trong tâm mình, và biết rõ nó là từ ái hay luyến ái? Ở trong tâm ta và ở nơi tâm của người khác. Để trong cái chuyện cho nhận này đây, ta không dính mắc quá nặng này. Cho nên chúng ta bây giờ là cha mẹ, là vợ chồng, là con cái, khi chúng ta ý thức được những điều đó thì chúng ta sống với nhau ngày mỗi ngày, cái tình thương yêu của chúng ta rộng lớn, nhưng mà chúng ta nâng đỡ nha. Còn nếu không á, thưa quý vị, 80 tuổi rồi, 80 mấy tuổi đầu rồi cũng vẫn hụt hạch với nhau. Người ta rất muốn ra khỏi những cái đó mà nó ra khỏi không được. Và tóc đã không còn một cái sợi nào có thể đen nữa, nhưng mà vẫn đau khổ, hết cho con rồi đến cho cháu, không có ngừng lại được. Làm sao chết có thể siêu thoát được khi mà cái nhu cầu về thương yêu nhầm lẫn đó cứ mãi tuôn chảy trong tâm ta, cứ mãi đốt nóng ở trong tâm ta, làm cho tâm ta không có phút nào ngơi nghỉ. Dẫu cái người đó chết rồi thì nơi cái người còn sống lại vẫn là một cái sự khao khát. Khao khát để mà gặp gỡ, khao khát để mà tái hợp như xưa. Không bao giờ có một chữ như xưa. Tất cả đều đã sinh diệt, tất cả đều đã đổi thay rồi. Những cái duyên mới, những cái cảnh mới, những cái điều kiện mới đã phát sinh. Nếu ta không thấy được điều này, không biết được điều này, không chấp nhận được điều này, có nghĩa là ta đã chết cứng trong một cái dòng sống hết sức là sinh động. Và ta đây tự làm hại đời ta, và ta đây làm ngưng lại cái dòng tiến hóa tâm linh của ta. Cho nên người ta không có chúc nhau là sắc đẹp và giàu có, mà chúc nhau là hạnh phúc, là an vui, là tiến hóa. Và sự tiến hóa đầu tiên trong cái đời sống làm người của chúng ta là chúng ta chuyển từ cái luyến ái ô nhiễm này đây, chuyển thành cái tâm từ ái. Còn nếu không, thưa quý vị lên núi sống một mình, tâm luyến ái vẫn gắn hết tất cả những người đã đi qua trong đời ta, ta không bao giờ thoát được hết. Dẫu đầu mỗi ngày mỗi cạo, không còn cái sợi tóc nào, luyến ái nó vẫn bám vô da. Cho nên phải hiểu biết mới ra được, không hiểu biết không bao giờ chúng ta có thể ra. Cho nên mong muốn rằng với cái sự hiểu biết về từ ái và luyến ái ngày hôm nay, tất cả đây chúng ta thực hành. Và chúng ta nhớ rằng hiện nay có một người đã thực hành mà cái thành tựu rất là lớn lao, quý vị có thể tìm học hỏi nơi cái người đó. Đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Tất cả các sách của Ngài và cả cuộc đời tu tập của Ngài đều là tu tập để mà luyện cái tâm từ ái. Mong là tất cả chúng ta đây noi gương Đức Đạt Lai Lạt Ma. Xin mời tất cả quý vị.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.
Xin mời quý vị nghỉ.